Hiểu không, em gái? Mụ vuốt ve vai cô gái. Không, Maria nói, vì rằng chị không xấu. Hãy cố gắng mà dùng đầu óc, chứ đừng dùng trái tim và lắng nghe chị. Pila nói, chị đang nói cho em nghe những điều rất bổ ích. Anh có thấy những cái đó là bổ ích không, anh bạn? Có, nhưng chúng ta phải đi thôi. Cái gì? Anh đi đi, tôi thích ngồi đây lắm. Thế rồi mụ nói tiếp với Robert Jordan như nói với một lớp học, gần như là đang diễn thuyết. Sau một thời gian, khi người ta đã xấu như tôi, đến hết mức người phụ nữ có thể xấu được, thì như tôi nói, sau một thời gian, cái cảm giác đó, cái cảm giác ngu ngốc cho rằng mình đẹp lại dần dần trở lại. Nó mọc lên như một cây bắp cải. Thế rồi khi cảm giác đó đã lớn lên, có một người đàn ông khác nhìn thấy mình và cho là mình đẹp. Thế là mọi sự lại bắt đầu lại. Bây giờ thì tôi đã qua cái thời đó rồi, nhưng dù sao thì cái đó vẫn còn có thể xảy ra được. Em gái, em thật may mắn là không xấu. Nhưng em xấu, Maria nhấn lại. Hỏi ảnh xem, Bila nói, và đừng có nhúng chân xuống suối mà bị cống lạnh đó. Roberto bảo là chúng ta cần phải đi, em nghĩ chúng ta nên đi thôi. Maria nói, nghe kìa. Bila nói, việc đó cũng quan trọng đối với chị không kém gì đối với Roberto của em đâu, và chị bảo là chúng ta ngồi nghỉ bên bờ suối như thế này, rất thích và còn nhiều thì giờ. Giả lại chị thích trò chuyện, đó là điều văn minh duy nhất chúng ta còn lại. Chúng ta còn có cách giải trí nào khác nữa đâu. Những điều tôi nói anh có thích nghe không, anh bạn? Chị nói rất hay, nhưng có nhiều chuyện khác tôi thích nghe hơn là cái chuyện đẹp hay không đẹp. Thế thì chúng ta hãy nói những chuyện anh thích vậy. Lúc bắt đầu phong trào chị ở đâu? Ở thành phố của tôi. Ở Avila? Đúng vậy, Avila. Pablo nói hắn là người ở Avila. Hắn nói dối đó. Hắn muốn quê quán hắn là một thành phố lớn. Hắn ở thành phố này. Mụ kể ra tên một thành phố. Tình hình đã xảy ra như thế nào? Nhiều chuyện lắm. Người đàn bà nói, nhiều lắm, toàn những chuyện xấu, kể cả những cái gọi là dễ dàng. Chị kể cho tôi nghe đi. Robert Jordan dục, chuyện thô bạo lắm. Người đàn bà nói, tôi không muốn kể trước mặt cô bé. Chị cứ kể đi. Robert Jordan nói, nếu cổ không nên nghe thì cổ đừng nghe. Em nghe được. Maria nói, cô đặt tay lên tay Robert Jordan. Không có chuyện gì mà em không nghe được. Không phải vấn đề em nghe được hay không nghe được. Bila nói, vấn đề là chị có nên kể cho em nghe và làm cho em có những cơn ác mộng hay không? Em sẽ không có những giấc mơ kinh hoàng vì nghe chuyện đâu. Maria bảo mụ, chị tưởng là sau tất cả những chuyện đã xảy đến với nhà em còn có thể có những giấc mơ kinh hoàng vì một câu chuyện à? Có thể câu chuyện sẽ làm cho anh bạn có những cơn ác mộng. Chị cứ thử xem. Không, anh bạn, tôi không nói đùa đâu. Anh đã thấy khởi đầu phong trào của một thành phố nhỏ nào chưa? Chưa, Robert Jordan nói. Thế thì cũng như là anh chưa thấy gì cả. Anh đã thấy con người Pablo bây giờ suy sụp đến như thế nào. Nhưng anh cần phải thấy Pablo ngày đó. Chị kể đi. Không, tôi không muốn. Chị kể đi. Được rồi thì kể. Tôi sẽ kể đúng như mọi việc thật đã xảy ra. Nhưng mà em gái, có chỗ nào làm em khó chịu thì nói với chị. Nếu chỗ nào khó chịu thì em sẽ không nghe. Maria bảo mụ, chắc cũng không thể nào tồi tệ hơn nhiều chuyện khác được. Chị lại cho là có thể đấy. Người đàn bà nói, anh bạn, cho tôi một điếu thuốc lá nữa. Và, nào. Cô gái ngã lưng dựa vào bụi thạch thảo trên bờ suối. Robert Jordan nằm dài ra, vai chạm đất, đầu gối vào một khóm thạch thảo. Anh với tay tìm Maria nắm lấy và cọ hai tay vào bụi thạch thảo cho đến khi cô gái mở bàn tay ra đặt nằm trên lòng bàn tay anh và hai người lắng nghe Bila kể chuyện. Sáng sớm hôm đó, bọn dân vệ ở trong trại đầu hàng. Bila bắt đầu kể. Anh em tấn công trại lính hả? Robert Jordan hỏi. Pablo đã cho bao dây trại lính trong đêm tối, cắt dây điện thoại, đặt mìn vào dưới một chân tường, rồi kêu bọn Guardia Civil đầu hàng. Chúng không nghe. Đến sáng Pablo cho nổ mìn, phá vỡ toang bức tường. Thế là đánh nhau. Hai tên Civil chết, bốn tên bị thương và bốn tên ra hàng. Chúng tôi nằm trên các mái nhà, trên mặt đất và bờ tường, rìa nhà, trong ánh sáng buổi sớm và nổ mìn. Bụi bay mù mịt vẫn chưa tan hết, và bụi tung lên rất cao và không có gió thổi. Tất cả chúng tôi bắn xả vào chỗ tường bị phá vỡ, lắp đạn và bắn vào trong đám khói. Từ bên trong vẫn có lửa đạn lóe lên. Thế rồi trong đám khói có tiếng kêu ngừng bắn và bốn tên civil đi ra, tay giơ lên trời. Mái nhà đã sụp một mảng lớn, tường cũng đổ và chúng ra đầu hàng. Pablo quát, còn thằng nào ở trong đó nữa không?
Còn những thằng bị thương.
Trong giữ mấy tên này, Pablo nói với bốn anh em. Từ chỗ chúng tôi hắn đi ra. Đứng đây, sát vào tường. Hắn bảo bọn civil. Bốn thằng civil đứng sát vào tường bẩn thỉu đầy bụi, mặt mũi nhem nhuốc khói. Bốn người đứng gác chĩa súng vào chúng. Còn Pablo và những anh em khác thì đi vào trong để giết nốt bọn bị thương. Sau khi làm xong việc đó và không còn tiếng kêu của bọn bị thương nữa, không còn tiếng rên khóc, không còn tiếng súng nổ trong trại lính nữa, Pablo và anh em quay ra và Pablo khoác súng của hắn trên vai, tay cầm một khẩu súng lục Moje. Pila này, hắn nói, cái này thấy trong tay tên sĩ quan đã tự tử, anh chưa bắn súng lục bao giờ. Này, hắn bảo một tên dân vệ, chỉ cho tao cách bắn thế nào. Không, không chỉ, nói cho tao biết thôi. Bốn tên civil đứng sát bên tường, mồ hôi nhễ nhại và yên lặng không nói gì. Khi trong trại lính vang tiếng súng nổ, bọn chúng cao hơn, có bộ mặt của bọn Guardia Civil cùng một kiểu như cái mặt tôi này. Chỉ trừ có một điều là mặt chúng còn lởm chởm một ít râu vì buổi sáng cuối cùng của chúng. Chúng chưa cạo râu và chúng đứng bên tường không nói năng gì. Này, Pablo bảo một tên đứng gần nhất. Nói cho tao cách bắn thế nào.
Kéo cái cần nhỏ xuống.
Tên đó nói với giọng khó khăn. Kéo cái quy lát ra đằng sau rồi buông cho nó bật lại. Cái nào là cái quy lát? Pablo hỏi và hắn nhìn bốn tên civil. Cái nào là cái quy lát?
Cái cục ở trên ấy.
Pablo kéo nhưng không chuyển. Thế nào? Hắn nói.
Hóc rồi, mày nói dối tao.
Kéo xa nữa rồi bỏ nó trở lại từ từ. Tên civil nói. Chưa bao giờ tôi nghe thấy một giọng nói như vậy. Thật buồn thảm hơn cả một buổi sáng không có mặt trời. Pablo kéo cái quy lát rồi bỏ ra theo như tên đó nói. Cái quy lát bật lại đằng trước vào đúng chỗ. Khẩu súng đã lên đạn, cò đã sẵn sàng. Đó là một khẩu súng xấu, nhỏ, bán tròn, nòng to và bẹt, khó cầm. Suốt cả thời gian đó, bọn civil nhìn Pablo và không nói gì cả.
Các anh định làm gì chúng tôi?
Một tên hỏi Pablo.
Bắn chết mày.
Pablo nói.
Bao giờ?
Tên đó hỏi, vẫn nói với cái giọng buồn thảm đó.
Ngay bây giờ.
Ở đâu?
Ở đây.
Ở đây ngay bây giờ. Ở đây và ngay bây giờ, mày có muốn nói gì không?
Không có gì.
Tên civil nói.
Không, nhưng đó là một việc tàn bạo. Và mày cũng là đồ tàn bạo.
Pablo nói. Quân giết nông dân, mày có thể bắn chết cả mẹ mày được.
Tôi chưa giết ai bao giờ cả.
Tên civil nói. Và xin anh đừng nói đến mẹ tôi. Mày hãy cho chúng tao xem chết như thế nào. Cái đồ chúng mày chỉ chuyên việc giết người.
Không cần phải xỉ giả chúng tôi.
Một tên civil nói.
Và chúng tôi biết chết.
Quỳ xuống cạnh tường kia, đầu cúi vào tường.
Pablo bảo chúng.
Bọn civil nhìn nhau.
Tao bảo quỳ xuống mà.
Pablo nói.
Quỳ xuống.
Bác cô, cậu thấy thế nào?
Một tên civil hỏi tên khác cao lớn nhất bọn. Tên này vừa nói với Pablo về khẩu súng lục.
Nó đeo lon cai trên ống tay áo và mồ hôi nhễ nhại, mặc dầu sáng sớm trời vẫn còn lạnh.
Thì quỳ thôi. Nó trả lời, điều đó không quan trọng.
Như thế gần đất hơn. Tên nói đầu tiên cố nói đùa, nhưng cả bọn quá lo lắng không đùa được nữa và không đứa nào cười.
Thế thì chúng ta quỳ xuống.
Tên civil đầu tiên nói và cả bốn đứa quỳ xuống trông rất ngượng nghịu, đầu gục vào tường, hai tay buông thõng. Pablo đi qua đằng sau chúng và cầm khẩu súng lục lần lượt bắn từng đứa một vào gáy. Nòng súng dí sát vào đầu chúng và cứ mỗi lần hắn bắn là một tên gục xuống. Tôi như còn nghe tiếng súng nổ gọn nhưng bị nghẹt lại và trông thấy cái quy lát bật lùi lại, đầu tên dân vệ gục xuống phía trước. Một tên đầu ngay đờ ra khi khẩu súng chạm đến, một tên thì gục đầu tựa vào đá, một tên thì toàn thân run lên bần bật và đầu cũng run. Chỉ có một tên cuối cùng lấy hai tay che mắt. Cả bốn cái xác co quắp bên chân tường.
Pablo quay lại phía chúng tôi, khẩu súng lục vẫn cầm trong tay.
Pila, cầm hộ anh cái này.
Hắn bảo, anh không biết làm thế nào kéo cái cò xuống. Hắn đưa cho tôi khẩu súng lục, rồi đứng nhìn bốn tên civil nằm trên mặt đất bên bức tường của trại lính. Tất cả mọi người trong bọn chúng tôi cũng đều đứng cả đó nhìn và không ai nói gì cả. Chúng tôi đã chiếm được thành phố, lúc đó còn sớm, chưa ai ăn gì, cà phê cũng chưa uống. Chúng tôi nhìn nhau, mọi người đều đầy bụi do mìn nổ phá trại lính làm tung lên, đầy bụi như những người đập lúa. Tôi đứng đó cầm khẩu súng lục nặng trĩu trong tay và nhìn bọn dân vệ nằm chết bên bờ tường, bụng tôi thấy nôn nao. Chúng cũng xám và đầy bụi như chúng tôi, nhưng máu mỗi đứa chảy ra thấm xuống chỗ bụi khô bên tường chỗ chúng nằm. Khi chúng tôi còn đứng đó, mặt trời mọc lên trên các ngọn đồi xa xa, chiếu sáng con đường chúng tôi đứng và chiếu sáng bức tường trắng của trại lính. Bụi trong không khí óng ánh màu vàng dưới nắng sớm, và người nông dân đứng bên tôi nhìn bức tường của trại lính, nhìn những xác nằm đó, nhìn chúng tôi, nhìn mặt trời rồi nói:
Vaya, một ngày đã bắt đầu.
Bây giờ chúng ta đi uống cà phê thôi, tôi bảo.
Tốt, Bila, tốt,
hắn nói, và chúng tôi đi vào thành phố đến chỗ quảng trường. Những tên đó là những đứa cuối cùng bị bắn chết trong làng.
Còn những tên khác thì sao?
Robert Jordan hỏi.
Trong làng không còn bọn phát xít nào hả?
Sao vậy?
Không còn phát xít, còn hơn 20 thằng nữa, nhưng không đứa nào bị bắn.
Thế làm gì?
Pablo cho lấy đòn gánh đánh chết chúng nó và đem ném xác từ trên đỉnh vách đá xuống sông.
Tất cả 20 đứa.
Rồi tôi sẽ kể anh nghe, không đơn giản thế đâu. Trong đời tôi không bao giờ tôi muốn phải trông thấy cái cảnh đập chết người bằng đòn gánh như ở quảng trường trên đỉnh vách đá ở bờ sông ấy.
Thành phố xây dựng trên bờ sông cao có một công viên với một bể nước có nhiều ghế dài dưới bóng râm của các cây to. Bao lơn các nhà xung quanh nhìn xuống quảng trường. Sáu đường phố đổ vào quảng trường hình thành một cái cổng tò vò. Khi trời nắng đi trong bóng râm của cái vòm đó được. Ba mặt quảng trường là cái cổng tò vò. Mặt thứ tư là con đường đi và bóng cây men bờ sông cao và ở tiếp dưới là con sông. Từ đó xuống đến mặt sông cao gần 100 thước.
Pablo bố trí tất cả việc đó như đã bố trí trận tấn công vào trại lính. Trước hết, hắn cho xe chặn các ngã đường lại, như là để tổ chức cuộc đấu bò ở quảng trường. Một cuộc đấu bò cho những tay đấu tài tử. Bọn phát xít bị giữ cả ở trong tòa thị chính, là tòa nhà hát lớn nhất ở về một phía của quảng trường. Ở đó có một cái đồng hồ gắn trên tường và trong những tòa nhà dưới cái cổng tò vò là câu lạc bộ của bọn phát xít và dưới cái cổng tò vò trên dĩa hè trước câu lạc bộ của chúng. Chúng bày biện bàn ghế. Ở đó trước khi phong trào nổ ra, chúng thường ngồi uống rượu. Bàn và ghế đều bằng mây, trông giống như một tiệm cà phê nhưng sang hơn.
Nhưng không đánh nhau thì làm sao bắt được chúng nó?
Pablo đã bắt được chúng nó lúc đêm trước khi tấn công trại lính. Nhưng hắn đã bao vây trại lính rồi. Chúng bị bắt ở nhà riêng đúng vào giờ bắt đầu tấn công. Rất thông minh. Pablo là một người có đầu óc, tổ chức. Nếu không thì trong khi hắn tấn công trại lính của bọn dân vệ, hắn có thể sẽ bị đánh vào sườn và bị đánh tập hậu. Pablo rất thông minh nhưng rất tàn bạo. Hắn đã đặt kế hoạch và bố trí đánh làng rất giỏi. Anh nghe đây này. Sau trận tấn công thắng lợi và bốn tên dân vệ cuối cùng đã đầu hàng, hắn đã bắn chết chúng bên bức tường và chúng tôi đã uống xong cà phê ở cái tiệm cà phê bao giờ cũng mở cửa sớm nhất ở góc phố nơi chuyến xe buýt đầu tiên khởi hành, thì hắn tiến hành việc bố trí ở quảng trường. Xe bò được xếp chồng lên nhau y như một cuộc đấu bò, chỉ trừ phía đi ra sông là không ngăn lại, phía đó để trống. Thế rồi Pablo đã lệnh cho cha cố làm lễ rửa tội cho bọn phát xít và làm những phép cần thiết cho chúng.
Làm ở đâu?
Trong tòa thị chính, như tôi đã nói, bên ngoài có những đám đông người tụ tập và trong khi bên trong cha cố làm phép, thì bên ngoài có một vài lời giễu cợt và những tiếng văng tục, nhưng đa số thì rất nghiêm trang, kính cẩn. Những kẻ đùa cợt là những kẻ đã say sau khi ăn mừng việc chiếm được trại lính và những bọn vô lại lúc nào cũng có thể say được. Trong khi cha cố đang làm nhiệm vụ, thì Pablo bố trí những người ở ngoài quảng trường thành hai hàng. Hắn xếp họ thành hai hàng như ta xếp hàng để thi kéo co. Hay là như ở thành phố, người ta thường xếp hàng đứng xem kết thúc một cuộc đua xe đạp đường trường, chỉ để đủ chỗ cho cua rơ đi qua.
hay là như người ta đứng để cho đám rước ảnh thánh đi qua. Giữa hai hàng, rộng chừng hai thước và kéo dài từ cửa tòa thị chính, chạy qua quảng trường ra đến tận bờ sông. Như vậy đứng ở cửa tòa thị chính nhìn ra quảng trường thì sẽ thấy hai hàng rào người dày đặc đứng chờ. Họ đều cầm những đòn gánh như ta dùng để đập lúa và đứng xa nhau quá một tầm gậy. Không phải tất cả đều có đòn gánh vì không thể có đủ được. Nhưng nhiều người đã lấy đòn gánh ở cửa hàng của Don Guillermo Martin, là một tên phát xít bán đủ các thứ nông cụ. Những người không có đòn gánh thì cầm những gậy chăn bò, chăn cừu hay dùi đánh bò. Một vài người cầm đinh ba gỗ, những đinh ba có răng bằng gỗ dùng để hất lúa và rơm lên sau khi đập lúa. Vài người cầm liềm, cầm hái, nhưng những người này Pablo xếp đứng tận cuối, chỗ hàng người đứng đến tận bên rìa vách đá dựng đứng. Hàng người đứng yên lặng, và hôm ấy là một ngày trong sáng như ngày hôm nay, và trên trời cao cũng có những đám mây như bây giờ. Quảng trường không bụi vì đêm trước sương nặng, cây tỏa bóng xuống hàng người, và người ta có thể nghe thấy nước chảy từ cái vòi đồng ở miệng con sư tử vào bể nước, nơi phụ nữ đem bình đến lấy nước. Chỉ gần tòa thị chính, trong đó cha cố đang làm nhiệm vụ với bọn phát xít, là có một vài sự lộn xộn do những tên vô lại say rượu như tôi đã nói gây ra, và chúng súng đông súng đỏ quanh cửa sổ, hét lên những lời tục tằn, những câu giễu cợt thô bỉ qua chấn sông cửa sổ. Phần lớn những người đứng trong hàng đều lặng yên chờ đợi, và tôi nghe thấy một người hỏi một người khác, có phụ nữ không? Người kia bảo, tôi cầu Chúa là không có. Rồi một người nói, vợ Pablo kìa, này Pila, có phụ nữ không? Tôi nhìn người đó, anh ta là một nông dân mặc chiếc áo của ngày Chủ nhật và mồ hôi nhễ nhại. Tôi bảo, Joaquin, không có đâu, không có phụ nữ nào cả. Chúng ta không giết phụ nữ, chúng ta giết vợ chúng nó để làm gì? Và anh ta nói, cảm ơn Chúa, thế ra không có phụ nữ, thế bao giờ thì bắt đầu? Tôi nói, khi nào cha cố xong thì bắt đầu ngay. Thế còn cha cố? Tôi không biết. Tôi bảo anh ta, và thấy nét mặt anh ta suy nghĩ, mồ hôi ròng ròng trên trán. Tôi chưa biết giết người bao giờ. Anh ta nói, thế thì bác sẽ học. Người nông dân đứng cạnh bảo, nhưng tôi không tin rằng với cái này đánh một cái có thể giết chết một người được. Người đó hai tay nắm lấy cái đòn gánh và nhìn nó với một vẻ hoài nghi. Chính đó mới là cái hay. Một nông dân khác nói, phải đánh nhiều cái. Chúng đã chiếm Valladolid rồi. Chúng đã chiếm được Avila rồi. Có người nói, tôi nghe thấy nói thế trước khi chúng tôi vào thành phố. Chúng nó sẽ không bao giờ chiếm được thành phố này. Thành phố này là của chúng ta. Chúng ta đánh trước chúng nó. Tôi nói, Pablo không phải là người chờ cho chúng nó đánh trước. Pablo giỏi thật. Một người khác nói, nhưng trong cái việc kết liễu bọn dân dễ kia, anh ấy ích kỷ. Mila, chị có thấy thế không? Có, tôi nói. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tham gia vào việc này. Phải, người đó nói, tổ chức khá lắm. Nhưng tại sao chúng tôi không nghe thấy tin tức gì nữa về phong trào? Pablo đã cắt dây điện thoại trước khi đánh trại lính. Những dây đó chưa được sửa lại. À, người đó nói, ra vì vậy mà chúng tôi không nghe thấy gì hết. Tôi được tin ở trạm của người sửa đường sáng sớm hôm nay. Pila, tại sao lại làm thế này? Người đó hỏi tôi. Để tiết kiệm đạn, tôi nói, và để cho mọi người đều gánh phần trách nhiệm. Thế thì bắt đầu đi thôi, bắt đầu đi. Tôi nhìn người đó và thấy hắn đang khóc. Joaquin, tại sao anh lại khóc? Tôi hỏi, có gì mà phải khóc? Pila, tôi không thể giữ được. Hắn nói, tôi chưa từng giết ai bao giờ. Nếu anh chưa trông thấy một ngày cách mạng tại một thành phố nhỏ, ở đó mọi người đều biết nhau và vẫn quen nhau thì anh chưa thấy gì cả. Ngày hôm đó, phần lớn những người đứng trong hai hàng người chạy ngang quảng trường đều mặc quần áo họ vẫn mặc để làm công việc ngoài đồng, đi vội vào thành phố. Nhưng có một số người vì không biết phải ăn mặc như thế nào ngày đầu của một phong trào thì lại mặc quần áo ngày Chủ nhật hoặc quần áo ngày lễ, và những người này nhìn thấy những người kia, kể cả những người đã tấn công trại lính, đều mặc những quần áo cũ nhất, thì họ xấu hổ là đã ăn mặc không phải lối. Nhưng họ không thích cởi áo ra vì sợ mất hoặc sợ bọn vô lại ăn cắp, và họ cứ đứng đó đổ mồ hôi mồ kê dưới ánh nắng và chờ bắt đầu. Lúc đó gió nổi lên và trên quảng trường các bụi đã khô đi vì người đi lại, giẫm đạp làm tơi ra, bắt đầu bay mù lên. Một người mặc chiếc áo của ngày Chủ nhật màu xanh thẫm gọi to: "Agua, agua!" Và người trông nom quảng trường có nhiệm vụ mỗi sáng phải lấy vòi nước tưới quảng trường, đem vòi nước lại và bắt đầu tưới nước quanh quảng trường, rồi tưới ra giữa quảng trường. Hai hàng người lùi lại để anh ta tưới nước lên giữa quảng trường. Vòi nước giọt thành cầu vòng, nước lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Mọi người chống gậy gộc hoặc đinh ba gỗ trắng nhìn dòng nước lan đi. Thế rồi khi quảng trường đã ẩm, bụi đã hết, mọi người lại xếp thành hàng và một người nông dân kêu lên: "Bao giờ thì chúng ta có được thằng phát xít đầu tiên? Bao giờ thì thằng đầu tiên ra khỏi hộp?" "Sắp rồi." Pablo đứng ở cửa tòa thị chính nói to lên: "Thằng đầu tiên sắp ra rồi." Giọng hắn khàn đặc vì hò hét trong trận tấn công và vì khói ở trại lính. "Sao chậm thế?" có người hỏi. "Chúng nó hãy còn đang rửa tội." Pablo nói to. "Tất nhiên, những 20 đứa kia mà." một người nói. "Hơn ấy." một người khác nói. "Những 20 đứa thì hẳn là có nhiều tội để kể lắm." "Phải, nhưng tôi cho đó là mưu mẹo của chúng để kéo dài thì giờ đó thôi. Chắc chắn là trong lúc này không thể nào nhớ hết tội của mình được, trừ những tội lớn nhất. Thế thì hãy kiên nhẫn một chút, vì rằng với hơn 20 đứa thì chỉ những tội to nhất cũng đã mất nhiều thì giờ rồi đấy." "Tôi kiên nhẫn được," người kia nói, "nhưng tốt hơn là làm cho nó xong đi, tốt cho cả chúng nó lẫn chúng ta. Bây giờ đang tháng 7, công việc nhiều lắm. Chúng tôi gặt xong rồi, nhưng chưa đập. Bây giờ chưa phải là mùa hội hè, hội chợ." "Nhưng hôm nay thế này là hội hè, hội chợ rồi." một người khác nói. "Hội chợ tự do, và từ hôm nay trở đi, khi khử xong bọn này rồi, thì thành phố và ruộng đất là của chúng ta." "Hôm nay chúng ta đập bọn phát xít," một người nói. "Và từ chỗ trấu đó sẽ có được tự do cho cả làng này." "Chúng ta cần phải cai trị cho tốt thì mới xứng đáng," một người khác nói. "Pila," hắn hỏi tôi, "bao giờ chúng ta triệu tập một cuộc meeting để tổ chức công việc?" "Ngay sau khi xong cái việc này thôi," tôi bảo hắn, "cũng tổ chức ở trong tòa thị chính." Lúc đó để đùa nghịch, tôi đội một cái mũ da sơn ba cạnh của bọn dân vệ, tôi kéo kim quả của khẩu súng lục xuống, lấy ngón tay cái giữ và ra vẻ tự nhiên bấm cò. Khẩu súng lục buộc vào một sợi dây quấn ngang lưng tôi, nòng súng cài vào dây. Khi tôi đùa nghịch đeo khẩu súng như vậy, tôi cho thế là hay. Nhưng sao tôi lại tiếc là không lấy bao súng mà lại đi lấy cái mũ. Nhưng một người đứng trong hàng bảo tôi: "Nè Pila, cô em đội cái mũ đó tôi thấy khó coi lắm. Bây giờ chúng ta đã chấm dứt những cái đồ như bọn dân vệ đó rồi mà." "Thế thì," tôi nói, "tôi sẽ bỏ nó ra vậy." Và tôi bỏ mũ ra, đưa cho tôi. Người đó nói: "Cần phải thủ tiêu nó đi." Chúng tôi đang đứng ở cuối hàng người, chỗ con đường dạo mát chạy dọc bên bờ sông. Người đó cầm lấy cái mũ và quẳng nó xuống sông như kiểu người chăn bò lia đá vào đầu bò để tập hợp chúng lại. Chiếc mũ bay ra xa trên không và chúng tôi nhìn thấy nó mỗi lúc một nhỏ dần. Màu da sơn lấp loáng trong ánh nắng rồi bay tít xuống mặt sông. Tôi quay lại nhìn qua quảng trường, nhìn những cửa sổ, các bao lơn đầy người và hai hàng người kéo dài qua quảng trường tới tận cửa tòa thị chính. Đám đông xúm xích ngoài cửa sổ tòa nhà và có tiếng ồn ào của nhiều người nói: "Đứa đầu tiên ra kìa." Don Benito Garcia, tên thị trưởng, đi ra, đầu trần, bước từ từ qua cửa, xuống thềm và chưa có gì xảy ra. Nó đi vào giữa hai hàng người cầm đòn gánh, vẫn không có gì xảy ra cả. Nó đi qua hai người, bốn người, tám người, mười người và vẫn không có gì xảy ra. Nó đi giữa hai hàng người, đầu ngẩng cao, mặt béo phì xám xịt, mắt nhìn thẳng, rồi liếc nhìn hai bên và vẫn bước tiếp tục đi và vẫn không có gì xảy ra cả. Từ trên một bao lơn có người quát lên: "Làm sao thế, đồ hèn nhát!" Nhưng Don Benito vẫn đi giữa hai hàng người và không có gì xảy ra. Thế rồi tôi trông thấy phía dưới cách tôi ba người, một người cau mặt lại, người đó cắn môi, tay nắm cái gậy chặt đến nỗi trắng cả bàn tay ra. Tôi thấy người đó nhìn về phía Don Benito chờ nó đi tới, vẫn không có gì xảy ra. Thế rồi đúng lúc Don Benito sắp tới trước mặt anh ta giơ cao đòn gánh lên đập cả vào người bên cạnh
và đánh một cái trúng vào cạnh đầu Don Benito. Don Benito nhìn anh ta lại đánh nữa và hét lên. Đây, cho mày đây này, đồ dê đực. Và cái gậy đập trúng mặt Don Benito. Nó giơ hai tay ôm lấy mặt và họ đánh nó cho đến lúc nó gục xuống. Người đánh nó đầu tiên kêu gọi mọi người lại giúp, rồi nắm lấy cổ áo Don Benito, còn những người khác thì nắm tay nó, lôi nó đi. Mặt nó úp xuống bụi quảng trường. Họ kéo nó ra tận con đường men theo bờ vách đá và vứt nó xuống sông. Người đánh nó đầu tiên quỳ xuống bên bờ sông nhìn theo nói, đồ dê đực, đồ dê đực, ồ đồ dê đực. Anh ta là tá điền của Don Benito, hai bên chẳng bao giờ yên lành được với nhau. Trước đây có một chuyện tranh giành nhau một miếng đất cạnh sông. Don Benito đã chiếm của anh ta rồi để lại cho người khác. Anh ta đã căm thù nó từ lâu. Anh ta không trở lại đứng vào hàng mà cứ ngồi trên bờ vách đá cao nhìn xuống chỗ Don Benito rơi xuống. Sau Don Benito, mọi người đều chờ xem đứa nào sẽ ra. Thế rồi một thằng say rượu hét to lên. Thả con bò ra! Có người ở chỗ cửa sổ tòa thị chính gào lên. Chúng nó chẳng nhúc nhích gì cả. Tất cả chúng nó đang cầu kinh. Một tên say rượu khác hét. Kéo cổ chúng nó ra! Cứ kéo cổ chúng nó ra! Hết giờ cầu kinh rồi! Nhưng không có ai ra cả. Rồi tôi thấy một người bước ra ngoài cửa. Đó là Don Federico Gonzalez, chủ của nhà máy xay và chủ cửa hàng thực phẩm. Một tên phát xít nhất hạng, nó cao và gầy, tóc chải vắt từ bên này sang bên kia để che cái đầu hói. Nó mặc một cái áo ngủ nhét vào trong quần, chân đi đất vì nó bị bắt ngay ở nhà. Nó đi trước Pablo, hai tay giơ lên trời, và Pablo đi sau dí mũi khẩu súng trường vào lưng nó cho đến khi Don Federico vào tới giữa hai hàng người. Nhưng khi Pablo để nó đó quay lại cửa tòa thị chính thì thằng Don Federico không đi được nữa. Nó đứng dừng lại, hai mắt ngước lên trời, hai tay giơ lên muốn giới tới trời. Nó không còn chân mà đi nữa rồi. Có người nói, làm sao thế? Don Federico, mày không đi được nữa à? Có người quát hỏi, nhưng Don Federico cứ đứng đó, hai tay giơ lên, chỉ có đôi môi nhấp nháy. Đi đi! Pablo đứng trên thềm quát. Đi! Don Federico đứng đó không nhúc nhích được. Một tên say rượu lấy cái cán đòn đập lúa chọc vào lưng nó. Nó nhảy chồm lên như một con ngựa bất kham, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay giơ lên, mắt ngước nhìn trời. Lúc đó người nông dân đứng bên cạnh tôi bảo, thật là xấu hổ, tôi không có gì ghét nó, nhưng cảnh tượng này cần phải chấm dứt. Thế là người đó bước ra, đi xuống, chen tới chỗ Don Federico đứng và bảo, xin phép ngài, rồi lấy gậy đánh một cái thật mạnh vào đầu nó. Don Federico bỏ tay xuống ôm lấy đỉnh đầu hói, rồi cúi xuống lấy hai tay che đầu. Mớ tóc dài và thưa che chỗ đầu hói xõa ra qua các kẽ ngón tay. Nó chạy nhanh giữa hai hàng người, gậy gộc đánh tới tấp vào lưng, vào vai nó cho đến lúc nó ngã xuống. Và những người đứng ở cuối hàng khiêng nó lên quẳng nó xuống sông. Từ lúc nó bị Pablo dí súng thúc đi từ trong nhà ra, nó không hề hé miệng một lần nào. Nó chỉ có mỗi một khó khăn là không bước đi được. Hình như nó không còn chỉ huy nổi chân nó nữa. Sau Don Federico, tôi thấy những người hăng nhất tập hợp nhau lại ở cuối hàng chỗ rìa bờ sông. Tôi bỏ đó đi vào chỗ cửa tò vò của tòa thị chính. Tất cả chúng nó đang quỳ xuống thành hình bán nguyệt và cầu kinh. Lão cha cố cũng quỳ và cầu kinh cùng với chúng. Pablo và một người gọi là Bốn Ngón, một người thợ giày thường luôn luôn đi với Pablo trong thời kỳ đó, và hai người khác đứng cầm súng. Pablo bảo tên cha cố, đến lượt đứa nào ra bây giờ? Tên cha cố cứ tiếp tục cầu kinh không trả lời. Này, nghe đây! Pablo bảo tên cha cố giọng khàn khàn. Đến lượt đứa nào bây giờ? Đứa nào đã xong rồi? Tên cha cố không nói gì với Pablo và làm như Pablo không có ở đó. Tôi thấy Pablo nổi xung. Cho chúng tao cùng ra hết. Don Ricardo Montalvo, một tên địa chủ, ngừng cầu kinh, ngẩng đầu lên để nói với Pablo. Cái gì? Pablo nói, đứa nào xong thì cứ lần lượt từng đứa một. Thế thì tao đi bây giờ. Don Ricardo nói, tao đã xong và sẵn sàng rồi. Khi nó nói, cha cố làm phép ban phước cho nó, và khi nó đứng dậy lại làm phép ban phước nữa, miệng không ngừng cầu kinh và giơ một cây thánh giá lên cho Don Ricardo hôn. Don Ricardo hôn cây thánh giá rồi quay lại bảo Pablo: "Không bao giờ tao sẵn sàng như bây giờ. Đồ dê đực sữa hỏng, nào đi." Don Ricardo là một người thấp lùn, tóc đã qua râm, cổ mập. Nó mặc một chiếc áo không cổ, chân đi vòng kiềng vì cưỡi ngựa nhiều lần. Từ biệt, nó nói với bọn đang quỳ: "Đừng buồn, chết là thường. Chỉ có điều đáng tiếc là phải chết trong tay bọn chó chết này thôi. Đừng có đụng vào người tao." Nó bảo Pablo: "Đừng có để súng chạm vào người tao." Nó đi ra ngoài cửa tòa thị chính với bộ tóc hoa râm, cặp mắt nhỏ màu xám, cổ mập, dáng người thấp lè tè và vẻ mặt giận dữ. Nó nhìn hai hàng nông dân rồi nhổ toẹt xuống đất. Nó nhổ được ra nước bọt thật. Mà trong trường hợp như vậy, anh bạn, chắc anh cũng biết đó, là rất khó. Và nó nói: "Tây Ban Nha muôn năm đã đảo cái mà người ta gọi lầm là chế độ Cộng Hòa, và tao ỉa vào bố chúng mày." Thế là mọi người đập chết nó rất nhanh vì câu chửi đó. Nó vừa đi tới đã bị những người đầu tiên đánh ngay. Nó bị đánh cho đến lúc nó ngã xuống, rồi lấy hái, lấy liềm băm nó ra, rồi nhiều người khiêng nó ra gờ đá quẳng xuống sông. Tay họ, quần áo họ bê bết máu. Từ lúc đó mọi người mới bắt đầu cảm thấy rằng những đứa ở trong nhà đi ra thật là những kẻ thù cần phải giết chết. Trước khi Don Ricardo đi ra một cách hung tợn với những lời chửi rủa, thì có nhiều người trong hàng, tôi tin chắc như vậy, rất không muốn có mặt ở đó. Giá có ai trong hàng kêu lên rằng: "Thôi, chúng ta hãy tha cho bọn người còn lại, bây giờ chúng đã được một bài học rồi", thì tôi tin là nhiều người sẽ đồng ý. Nhưng Don Ricardo với thái độ ngang ngạnh của nó đã làm hại bọn kia, vì nó đã khiêu khích những người đứng ở hai hàng. Và nếu trước đây họ chỉ làm vì nhiệm vụ không thích thú lắm, thì bây giờ họ đã nổi giận, và sự thay đổi đó thật là rõ rệt. "Đuổi lão cha cố ra, công việc sẽ mau hơn", có người hét. "Đuổi lão cha cố ra." Sau ba thằng ăn cắp thì bây giờ đến lượt lão cha cố. "Hai thằng ăn cắp thôi", một người nông dân lùn bảo người vừa hét. "Chỉ có hai thằng ăn cắp và đức ông của chúng ta." "Đức ông của ai?" người kia hỏi, mặt đỏ lên vì giận dữ. "Đó là một cách nói, người ta gọi là đức ông." "Nó không phải là đức ông của tao, đừng có đùa", người kia nói. "Và mày liệu mà giữ lấy miệng nếu mày không muốn phải đi vào giữa hai hàng người. Tao cũng là người Cộng Hòa tự do tốt như mày", người nông dân lùn nói. "Tao đã đánh vào miệng Don Ricardo, tao đã đánh Don Federico vào lưng, tao đã đánh trượt Don Benito. Tao nói đức ông chỉ là một cách gọi, và tao bảo là có hai thằng ăn cắp. Tao ỉa vào cái tinh thần Cộng Hòa của mày, mày thì chỉ thấy mày nói đông thế này, đông thế nọ. Ở đây người ta gọi họ như vậy. Tao không gọi vậy. Những cái đồ dê đực đó, còn cái đức ông của mày. À, có một thằng nữa mới ra." Lúc đó tôi thấy một cảnh tượng thật là bỉ ổi, vì cái thằng đi ở cửa tòa thị chính ra là Don Faustino Rivero, con trai cả của tên địa chủ Don Celestino Rivero. Nó cao lớn, tóc vàng và vừa mới chải lật từ trán ra đằng sau, vì lúc nào nó cũng mang một cái lược trong túi. Nó đã chải đầu trước khi bước ra ngoài. Nó là một thằng vua tán gái và là một thằng hèn mà lại cứ muốn trở thành một tay đấu bò tài tử. Nó hay giao du với bọn Gypsy, với những tay đấu bò và những người nuôi bò thích mặc quần áo của miền Andalusia. Nhưng nó không có một chút can đảm nào và thường bị người ta coi như một trò cười. Có một lần người ta tuyên bố là nó sẽ tham gia một cuộc đấu bò tài tử lấy tiền ủng hộ nhà dưỡng lão ở Avila và sẽ đi ngựa đâm chết một con bò theo kiểu Andalusia. Nó đã để ra rất nhiều thì giờ tập dược, nhưng khi nó trông thấy con bò to mà người ta thay vào chỗ con bò nhỏ, chân yếu mà nó đã tự chọn lấy, thì nó cáo là ốm. Và có người còn nói là nó đã cho ba ngón tay vào móc cổ họng để làm cho nôn mửa ra. Khi hai hàng người trông thấy nó, mọi người bắt đầu hét lên: "Hola, Don Faustino, cẩn thận không có mửa ra đó." "Nghe tao đây này, Don Faustino ở ngoài bờ sông có nhiều con gái đẹp lắm đó." "Don Faustino, chờ một phút, chúng tao sẽ đem lại một con bò to hơn con kia nữa kìa." Và một người khác hét lên: "Nghe tao đây này, Don Faustino, đứng dậy, mày có nghe thấy nói đến chết bao giờ không?" Don Faustino đứng đó vẫn còn làm ra vẻ cứng, nó còn đang cái đà hăng đã khiến cho nó tuyên bố với bọn kia là nó đi ra. Những cái thứ hăng hái đã khiến nó tham gia đấu bò trước kia, đã khiến nó tưởng và hy vọng là nó có thể trở thành một tay đấu bò tài tử. Bây giờ nó bắt chước Don Faustino đứng đó, trông có vẻ đẹp trai và can đảm lắm, và nó cố làm ra vẻ mặt khinh bỉ, nhưng nó không nói được nên lời. Nào Don Faustino, có người ở trong hàng gọi. Nào Don Faustino, đây là con bò to nhất đấy.
Don Faustino vẫn đứng nhìn, và tôi cho rằng lúc đó trong hai hàng người không ai thương xót gì nó, vẫn giữ vẻ đẹp trai và kiêu ngạo, nhưng thời gian gấp rồi và chỉ còn có một hướng đi.
Don Faustino, có người gọi, mày còn chờ đợi gì nữa hả Faustino?
Nó đang chuẩn bị mửa đấy, có người nói, và hai hàng người phá lên cười.
Don Faustino, một nông dân gọi, nếu mày thích thì mày cứ mửa đi, đối với tao thì cũng thế thôi.
Thế rồi trong lúc chúng tôi chờ, Don Faustino đưa mắt nhìn hai hàng người, nhìn ra quảng trường, nhìn ra bờ sông, và khi nó nhìn thấy bờ sông và khoảng trống phía ngoài đó, nó vội quay lại đâm bổ vào cửa tòa thị chính. Cả hai hàng người cười ầm lên và có người hét the thé.
Đi đâu thế Don Faustino? Mày đi đâu thế?
Nó đi mửa đấy. Một người khác hét lên và tất cả lại cười. Thế rồi chúng tôi thấy Don Faustino lại trở ra, có Pablo cầm súng đi đằng sau, điệu bộ nó bây giờ biến đâu mất hết. Nhìn thấy hai dãy người, nó đã hết cả kiểu cách, điệu bộ, và bây giờ nó đi ra. Với Pablo đi đằng sau, như thể là Pablo đang quét đường phố, còn Don Faustino là rác, mà Pablo đang đùn về phía trước. Bây giờ Don Faustino đã ra đến ngoài, nó làm dấu chữ thập và cầu nguyện, rồi lấy hai tay che mắt bước xuống bậc thềm và đi vào giữa hai hàng người.
Để mặc nó, có người kêu, đừng đụng đến nó.
Hai hàng người hiểu ngay và không ai có một cử chỉ nào đụng đến nó, và Don Faustino hai tay run lẩy bẩy che mắt, miệng mấp máy bước đi giữa hai hàng người. Không ai nói gì và không ai chạm đến nó, nhưng đi được nửa đường thì nó không bước được nữa, ngã quỵ xuống. Không một ai đánh nó. Tôi đi dọc theo hàng người để xem người ta làm gì nó. Một người nông dân cúi xuống, nâng nó đứng dậy và bảo, đứng dậy và tiếp tục đi đi.
Don Faustino, bò chưa thả ra đâu.
Don Faustino không thể nào đi nổi được một mình, và người nông dân mặc áo đen đỡ nó một bên. Một người nông dân khác mặc áo đen và đi ủng của người chăn bò, đỡ nó bên kia, xốc nách nó. Và Don Faustino đi giữa hai hàng người, hai tay che mắt, môi vẫn mấp máy không ngừng, mớ tóc vàng bết vào đầu lấp loáng dưới ánh mặt trời. Và khi nó đi qua, anh em nông dân bảo, Don Faustino, tốt, có ích lắm.
Don Faustino, chúc mày ăn ngon.
Nhưng người khác thì bảo,
Don Faustino, chờ lệnh ông.
Don Faustino, xin theo lệnh ngài. Và một người cũng đã từng thất bại trong một cuộc đấu bò bảo,
Don Faustino, người đấu bò.
Một người khác nói,
Don Faustino, trên thiên đàng có nhiều gái đẹp lắm đó, Don Faustino.
Và họ nắm chắc nó hai bên, dẫn nó đi dọc theo hàng người, nâng nó lên cho nó đi. Hai tay nó vẫn che lấy mắt, nhưng chắc là nó nhìn qua kẻ ngón tay, vì khi tới gần bờ sông thì nó lại quỳ xuống rồi nằm lăn ra, bám lấy đất, bấu vào cỏ và nói,
không, 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 tôi lạy các ông, không, tôi lạy các ông, tôi lạy các ông, không, không.
Thế rồi những người nông dân đã dìu nó, và những người khác, những người hung hăng nhất ở cuối hàng, ngồi xổm ngay sau lưng nó khi nó quỳ xuống và đẩy mạnh nó một cái. Nó rơi xuống sông, không hề bị đánh một cái nào, và mọi người nghe thấy nó kêu thét lên trong lúc nó rơi xuống. Chính lúc đó tôi mới hiểu rằng hàng người đã trở nên độc ác, trước hết là những câu chửi của Don Ricardo, và sau là sự hèn nhát của Don Faustino đã khiến họ trở nên như vậy.
Cho một đứa nữa ra đi,
một nông dân gọi to lên, và một nông dân khác vỗ vào lưng người đó bảo,
Don Faustino, thật là buồn cười quá đi mất, Don Faustino.
Bây giờ thì nó đã trông thấy con bò to rồi, một người khác nói, nó có mửa ra bây giờ cũng chẳng ích gì.
Cả đời mình,
một nông dân khác nói, cả đời mình chưa bao giờ được thấy một cái gì như cái thằng Don Faustino vừa rồi.
Còn những thằng khác nữa,
một người nông dân khác nói,
hãy kiên tâm,
ai biết được chúng ta còn được thấy những gì nữa.
Có thể có những thằng khổng lồ và những thằng lùn. Người nông dân thứ nhất nói, có thể có bọn da đen và những thú vật lạ từ châu Phi mang sang. Nhưng đối với tôi thì không bao giờ có cái gì có thể giống như cái thằng Don Faustino. Nhưng cho một thằng nữa ra đi, tiếp tục đi, cho một thằng khác nữa ra.
Bọn say rượu đã phân phát những chai rượu hồi và cô nhắc mà chúng đã cướp được ở quầy rượu trong câu lạc bộ của bọn phát xít. Chúng uống như uống rượu vang và nhiều người trong hàng cũng bắt đầu chến choáng vì uống rượu sau những cảnh xúc động mãnh liệt. Vì Don Federico, Don Ricardo và đặc biệt là Don Faustino, những người không uống rượu mùi thì uống rượu vang đựng trong những bầu rượu bằng da. Mọi người luân chuyển cho nhau và một người đưa cho tôi một bầu rượu. Tôi uống một hơi dài để cho rượu từ cái bầu bằng da chảy vào cổ họng cho mát vì tôi cũng rất khát. Giết người là khát ghê lắm. Người đưa bầu rượu bảo tôi.
Cái gì?
Tôi nói, anh đã giết người bao giờ chưa?
Chúng tôi đã giết 4 đứa.
Người đó nói một cách hãnh diện, không kể bọn dân vệ.
Pila, có phải chị đã giết một thằng dân vệ không?
Chẳng giết được thằng nào cả.
Tôi nói, tôi đã bắn vào trong đám khói như mọi người khi bức tường đổ, thế thôi.
Pila, chị lấy được khẩu súng lục ở đâu thế?
Của Pablo đưa cho đó.
Pablo đưa cho tôi sau khi ảnh giết bọn dân vệ.
Ảnh giết chúng nó bằng khẩu súng lục này à?
Còn bằng khẩu nào nữa?
Tôi nói, sau đó ảnh cho tôi khẩu súng này làm vũ khí.
Pila, tôi có thể xem được không? Có thể cầm được không?
Sao lại không ông bạn?
Tôi nói và rút khẩu súng ở dưới cái dây thừng ra đưa cho anh ta. Nhưng tôi đang băn khoăn tự hỏi, sao không thấy có đứa nào ra nữa? Và đúng lúc đó thì ai ra? Lại chính là Don Guillermo Martin, chủ cửa hàng bán đòn đập lúa, gậy chăn bò, dĩa gỗ. Những thứ đó đã bị mọi người lấy đi. Don Guillermo là một tên phát xít, nhưng ngoài cái đó ra, nó không có làm cái gì khác đáng phản đối. Thật ra nó cũng trả rẻ những người làm ra đòn đập lúa, nhưng nó bán lại cũng không đắt, và nếu không muốn mua đòn đập lúa của Don Guillermo thì vẫn có thể làm lấy được. Chỉ mất tiền mua gỗ và tiền da thôi. Thằng Guillermo có một lối ăn nói cục cằn, nó đúng là một tên phát xít, một hội viên của câu lạc bộ phát xít, và buổi trưa, buổi tối, nó thường ngồi trên ghế mây trong câu lạc bộ đọc báo tranh luận, sai người đánh giày, uống rượu vermouth với nước sen dơ, nhắm hạnh nhân rang, tôm khô và cá đối. Nhưng người ta không thể giết một người chỉ vì thế. Và tôi tin rằng nếu không có những lời chửi rủa của Don Ricardo Montalvo và cái cảnh tượng thảm hại của Don Faustino, nếu không có rượu ảnh hưởng đến sự xúc động của người, thì có thể có người đã kêu lên, cho cái thằng Don Guillermo này yên ổn mà về thôi. Chúng ta đã lấy đòn đập lúa của nó rồi, cho nó về. Vì rằng nhân dân thành phố này rất tốt, cũng như họ có thể trở nên rất tàn ác và họ có một ý thức tự nhiên về sự công bằng và lòng mong muốn làm cái gì đúng. Nhưng sự tàn ác và sự say sưa hay sự bắt đầu chến choáng hơi men đã xâm nhập vào hàng ngàn người. Hàng người không còn như lúc đầu khi thằng Don Benito ra nữa. Tôi không biết ở các nước khác thì như thế nào và không ai thích cái thú uống rượu hơn tôi. Nhưng ở Tây Ban Nha, sự say rượu do các thứ khác không phải rượu vang gây ra thì thật xấu xa ghê tởm. Và khi đó người ta làm những điều mà bình thường không bao giờ người ta làm. Anh bạn à, ở nước Anh có như vậy không?
Cũng vậy, Robert Jordan nói. Khi tôi lên 7 tuổi, tôi đi dự một đám cưới ở bang Ohio với mẹ tôi. Trong đám cưới đó, tôi phải đóng vai phù rể mang qua cùng với em gái nhỏ nữa.
Anh đã làm vậy à?
Maria hỏi.
Thích quá.
Tại thành phố đó có một người da đen bị treo cổ ở một cột đèn rồi sau bị thiêu cháy. Đó là một cái đèn hồ quang, có thể hạ từ trên đỉnh cột đèn xuống đến vỉa hè. Và lúc đầu họ dùng cái máy để kéo đèn, kéo người da đen đó lên, nhưng cái máy gãy.
Một người da đen à?
Maria nói, thật là dã man.
Mọi người có say rượu không?
Pila hỏi, có phải vì họ say mà họ thiêu một người da đen không?
Tôi không rõ.
Robert Jordan nói, vì tôi chỉ nhìn thấy việc ấy qua khe cửa sổ trong một căn nhà ở góc phố, chỗ có cái cột đèn, phố đầy người và khi họ kéo người da đen lên lần thứ hai.
Nếu anh mới chỉ lên 7 lại đứng ở trong nhà thì không thể biết được là họ say rượu hay không thật.
Pila nói, như tôi đã nói, khi họ kéo người da đen lên lần thứ hai, Mẹ tôi kéo tôi vào, không cho tôi đứng ở cửa sổ, vì vậy tôi không nhìn thấy gì nữa. Robert Jordan nói, nhưng từ đó tôi biết nhiều chuyện chứng tỏ rằng say rượu thì ở nước tôi cũng vậy, thật là xấu xa và tàn bạo. Anh mới lên 7 thì còn trẻ quá. Maria nói, trẻ quá đối với những chuyện như vậy. Em chưa trông thấy một người da đen nào, trừ ở rạp xiếc ra. Ngoại trừ nếu cho người Morơ cũng là da đen, người Morơ có người là da đen, cũng có người không phải. Mila nói, tôi có thể kể nhiều chuyện về người Morơ được. Không bằng em. Maria nói, không, không bằng em được. Em không được nói đến những